72. Ngôi nhà nhỏ lộng gió thời đại. Kháng chiến thành công, bác về thủ đô. Lúc đầu Trung ương Đảng và chính phủ có ý định mời bác về ở trong ngôi nhà toàn quyền cũ. Ngôi nhà này được xây dựng đầu thế kỷ 20, dùng làm nơi ở và làm việc của toàn quyền Pháp ở Đông Dương. Đây là ngôi nhà vào loại to đẹp, hoành tráng nhất thủ đô, tọa lạc trong một khuôn viên cây xanh rộng rãi và bốn mùa xanh mát. Tiện nghi sinh hoạt trong ngôi nhà vào loại hiện đại nhất thủ đô lúc bấy giờ. Nếu bác ở và làm việc ở đây, vừa bảo đảm sức khỏe, vừa tiện tiếp khách trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, bác đã từ chối ở và làm việc trong ngôi nhà này. Người bảo mình không phải là toàn quyền, càng không phải là một ông vua. Chủ tịch một nước nghèo, chưa có quyền hưởng thụ quá mức trung bình của đại đa số nhân dân. Mình không ở ngôi nhà toàn quyền đó đâu. Chú cho sửa sang vài phòng để làm nơi ở và tiếp khách quý. Các nguyên thủ quốc gia sẽ sang thăm nước ta nay mai. Bác quyết định đến ở một ngôi nhà nhỏ bên hồ, nguyên là nơi ở của người thợ điện chế độ cũ. Ngôi nhà mái ngói, nền đất, nằm sát bên bờ ao. Sau khi bác dọn đến ở ngôi nhà của người thợ điện được một thời gian, bác sĩ theo dõi sức khỏe của bác thấy rằng điều kiện sống ảnh hưởng rõ rệt đến tình hình sức khỏe của bác, bèn phản ánh việc này lên cấp trên. Một buổi sáng, chiếc máy điều hòa được mang đến lắp đặt nhân tiện bác vắng nhà mấy bữa. Đây là một trong mấy chiếc máy điều hòa đầu tiên do chính phủ Liên Xô viện trợ cho ta xây dựng bệnh viện, được bớt ra để mang đến lắp đặt tại đây. Đi công tác về, bác yêu cầu trả lại chiếc máy này cho bệnh viện. Thấy mọi người chần chừ, bác nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Biết các chú có lòng thương bác rất cảm ơn. Nhưng để máy chạy gây tiếng ồn, bác không chịu được. Với lại, cái chính là người bệnh cần cái này hơn. Sau lần đó, ý định xây nhà mới cho bác ngày càng thôi thúc. Đồng chí Phạm Văn Đồng nhiều lần đề cập đến vấn đề này trong một số lần trò chuyện với bác. Đến năm 1958, bác đồng ý làm nhà mới, nhưng với hai điều kiện là kiểu nhà và kích thước do bác quyết định. Một hôm, trước khi vắng nhà, bác cho gọi kiến trúc sư Nguyễn Văn Ninh đến trao đổi việc làm nhà. Bác dặn kiến trúc sư làm theo kiểu nhà sàn của đồng bào Việt Bắc, nơi bác đã từng sống trong sự đùm bọc, bảo vệ của đồng bào các dân tộc trong suốt cuộc kháng chiến trường kỳ. Ngôi nhà sàn dưới bóng cây cạnh hồ nước, xung quanh có vườn hoa cây cảnh, vừa đẹp lại vừa mát, là môi trường tốt cho sức khỏe, lại thuận lợi cho công việc, vừa không tốn nhiều tiền của nhân dân. Bác dặn gỗ dùng làm nhà sàn cho bác, chỉ dùng loại gỗ như đồng bào thường dùng. Tầng dưới bố trí một chiếc bàn lớn và 11 chiếc ghế. Số ghế đủ cho các đồng chí trong bộ chính trị lúc bấy giờ. Xung quanh nhà xây một bờ tường thấp, trên lát gỗ làm ghế cho các cháu thiếu nhi ngồi khi các cháu vào với bác. Xung quanh nhà là một dãy hành lang vừa phải để bác ngồi đọc sách, có ai qua lại không bị ảnh hưởng. Bác dặn đi dặn lại là phải hết sức tiết kiệm. Khi bác đi thăm nước ngoài về thì nhà sàn đã làm xong. Bác lấy tiền riêng của mình tổ chức bữa liên hoan ngọt. Bác gọi là tiệc liên hoan khánh thành công trình. Bác mời đồng chí Ninh và những anh em công nhân tham gia làm nhà sàn cho bác đến dự liên hoan. Buổi liên hoan vui vẻ. Bác đi đến chỗ đồng chí Ninh và khen công trình làm nhanh, tốt, rồi ân cần phê bình nhẹ. Bác nói chân tình. Nước ta chưa giàu, dân còn chưa đủ nhà ở, cần phải tiết kiệm. Khi chụp ảnh lưu niệm, bác vẫy tay gọi đồng chí Ninh. Ông Kiến, đến đứng gần đây với bác. Tất cả mọi người đều phấn khởi cười vui vẻ. Riêng kiến trúc sư Nguyễn Văn Ninh mặt cứ đỏ rực lên. Ông hiểu rằng bác không gọi đủ chức danh của ông, bớt lại hai từ là có ý phê bình ông đã leo thang trong việc làm nhà sàn không thực hiện đúng lời dặn của bác là phải hết sức tiết kiệm. Ngôi nhà sàn mà ngày nay đón khách tham quan hàng ngày, đơn sơ và bình dị biết bao. Ai đã từng đi ra nước ngoài tham quan các cung điện của các ông vua bà chúa nguy nga lộng lẫy, giác vàng, giác bạc, có hàng trăm phòng tọa lạc trên diện tích hàng chục hecta, mới thấy hết sự giản dị lạ thường trong cách ăn ở của bác Hồ. 73. Nghĩa nặng tình sâu. Năm 1957, bác Hồ trở về thăm quê hương. Từ xa trên con đường đất đỏ, mọi người nhìn thấy xe bác đến, vừa vỗ tay hoan hô, vừa reo hò rộn rã. Xe đến, bác xuống xe vẫy chào bà con đến đón. Các cháu thiếu nhi ùa ra vây quanh bác. Các đồng chí lãnh đạo địa phương định đưa bác vào nhà khách trước, nhưng bác đã ngăn lại và nói: "Tôi xa nhà, xa quê đã lâu, nay mới có dịp về, tôi phải về nhà tôi trước." Nói rồi bác đi thẳng về ngôi nhà quê nội. Bác dừng lại trước ngõ mới làm, đưa mắt nhìn bao quát khu vườn quen thuộc một lượt, rồi đi men theo hàng rào râm bụt. Bác bảo: "Trước đây đường vào nhà tôi đi theo ngõ này." Vào đến sân, bác nhìn ngôi nhà tranh quen thuộc của gia đình đã được đồng bào địa phương dựng lại trên nền đất cũ và nói: "Tôi nhớ chỗ này còn có hàng cây, nay đâu rồi các chú?" Sau đó, bác đi ra cửa sau, nhìn vào chỗ hàng rào nói: "Nhà tôi trước có cây ổi ngọt ở đây quả sai lắm." Khi ra ngõ gặp một cụ già, bác nhìn cụ già rất cảm động và hỏi: "Có phải ông Điền không?" Bác đi nhanh tới cụ già, rồi nắm lấy tay cụ hỏi bằng một giọng ấm áp: "Anh Điền, anh vẫn khỏe chứ?" Bác nói chuyện với cụ Điền một hồi lâu, rồi sau đó đi sang quê ngoại. Đứng giữa ngôi nhà tranh đơn sơ, nơi bác đã sinh ra và lớn lên, bác thân mật trò chuyện cùng bà con quê nhà. "Tôi xa quê hương đã 50 năm rồi. Thường tình người ta xa nhà, lúc trở về thì mừng mừng tủi tủi. Nhưng tôi không buồn, không tủi. Tôi rất vui. Vui vì khi tôi ra đi, nhân dân còn là nô lệ, bọn đế quốc, phong kiến đè đầu cưỡi cổ. Bây giờ tôi về thì đất nước đã được giải phóng, nhân dân đã được tự do." Nói rồi bác đọc hai câu thơ: "Quê hương nghĩa nặng tình sâu, 50 năm ấy biết bao nhiêu tình." 74. Chiếc kẹo bác cho. Tháng 6 năm 1957, bác về thăm bộ đội và nhân dân tỉnh Quảng Bình. Buổi tối, bác dự buổi liên hoan năm văn nghệ cây nhà lá vườn với đơn vị bộ đội. Hôm đó, một anh lính trẻ mạnh dạn lên mở đầu cuộc vui bằng việc đọc bài thơ "Hoa hồng không có gai". Nghe đọc xong, bác thưởng cho một cái kẹo và hỏi vui: "Cái cô gái trong bài thơ ấy chắc là đối tượng của chú, có phải không?" Tất cả anh em đều cười sảng khoái. Câu nói của bác làm cho đám lính tráng mạnh dạn hẳn lên trong không khí đầm ấm, chan hòa tình cha con. Bác nhìn một lượt, ánh mắt hiền từ: "Đã là thơ thì nên ngâm, đúng không?"
"Vâng ạ."
Tất cả đồng thanh. Liền đó, một anh lính trẻ khác tên là Lư, xung phong ngâm bài thơ "Thương nhất anh nuôi" của nhà thơ Lưu Trùng Dương. Bác chăm chú nghe, tới hai câu: "Thương đồng chí, giúp đồng bào, mình làm cách mạng, việc nào cũng vinh." Bác vỗ tay khen hay và thưởng liền cho hai cái kẹo. Đồng chí Lư ăn một chiếc. Chiếc còn lại, ngày sáng hôm sau, xin phép đơn vị ra bưu điện gửi về tặng vợ mới cưới của mình. 75. Được gặp người, chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Đầu tháng 2 năm 1958, bác Hồ dẫn đầu đoàn đại biểu đảng, chính phủ ta đến thăm đất nước Ấn Độ xinh đẹp và mến khách. Các tầng lớp nhân dân Ấn Độ cảm thấy hết sức gần gũi Bác Hồ. Câu chuyện Bác Hồ từ chối không ngồi chiếc ghế vàng dành để tiếp đón người mà ngồi cùng ghế như những người bình thường. Bác đến tận nơi bắt tay người lái tàu còn đầy than bụi. Người đi bộ đến nói chuyện với các nhà báo. Những tin tức đó đã nhanh chóng được truyền đi ở nhiều nơi trên đất nước Ấn Độ. Có tờ báo xuất bản tại Ấn Độ lúc ấy đã viết: người là chiến sĩ vĩ đại vì tự do. Tờ báo Tribune Ambala xuất bản tại New Delhi ngày 8 tháng 2 năm 1958 viết: thật là một đặc ân cho nhân dân Ấn Độ được vinh dự chào mừng tiến sĩ Hồ Chí Minh. Chú thích: tiến sĩ là danh hiệu nhân dân Ấn Độ tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hết chú thích. Với sự giản dị và chân tình của mình, tiến sĩ Hồ Chí Minh đã khiến mọi người yêu mến ở bất cứ nơi nào ông đến. Còn Nehru, Thủ tướng Ấn Độ lúc bấy giờ, qua tiếp xúc, gặp gỡ và làm việc với Bác Hồ trong những ngày Bác sang thăm Ấn Độ, đã ca ngợi: chúng ta đã được tiếp xúc với một người. Người ấy là một phần của lịch sử châu Á. Ngoài phần gặp gỡ một con người vĩ đại, chúng ta đã gặp một mảng lịch sử của lịch sử. Do đó, có lẽ chúng ta không chỉ được tăng thêm về suy nghĩ của chúng ta, mà chúng ta còn tăng thêm tầm vóc. Được gặp người ấy là một người từng trải, khiến chúng ta trở nên tốt hơn. Thật là một điều vui sướng khi được một con người vĩ đại và đáng yêu đến với chúng ta. Mặc dù trong thế giới ngày nay còn có những khác biệt và xung đột, song thật vui sướng và cảm thấy rằng đã có một cái như lòng tốt của con người. Tình bạn bè và thân ái, cái đó sẽ vượt qua những gì là khác biệt. Bác Hồ kính yêu của chúng ta là vậy. 76. Đã leo phải leo tới đỉnh. Hồi Bác thăm nước Cộng hòa Ấn Độ, nước bạn mời Bác thăm tháp Quimina. Đây là một ngôi tháp cổ được xây dựng từ năm 1199. Tháp được xây bằng đá có 5 tầng, cao 76 mét. Nếu muốn leo từ chân tháp đến đỉnh tháp, phải leo 379 bậc. Thông thường khi chủ nhà dẫn khách quý đến tham quan tháp, khách được dẫn lên vài bậc ngắm nhìn quang cảnh xung quanh rồi ra về. Hôm đó, Bác mặc bộ quần áo kaki giản dị, chân đi dép cao su theo các bậc đá leo mãi. Người hướng dẫn, quan chức chủ nhà đi tháp tùng và khách Việt Nam bị bất ngờ, cứ tưởng Bác chỉ leo tới 100 bậc là đã lập kỷ lục rồi. Đáp lại những ánh mắt dò hỏi, Bác nói: được thăm tháp cổ kính, một công trình kiến trúc đặc biệt thế này, đã leo thì phải leo tới đỉnh. Đó là lúc 10 giờ 30 phút ngày 7 tháng 2 năm 1958. Sáng hôm sau, tất cả các báo Ấn Độ đều đăng ảnh Bác thăm tháp và hết lời ca ngợi sự kiện có 102 này. 77. Đây là cánh cửa hòa bình. Đêm đó, Bác Hồ rời thủ đô New Delhi, Ấn Độ bằng xe lửa đặc biệt để thăm thành phố Bombay. Đông đảo đại diện ngoại giao các nước và quần chúng thủ đô Ấn Độ ra tiễn Bác. Các thành viên của đoàn ta lên các toa trước để khi Bác đến là tàu có thể chuyển bánh được ngay. Bác đến rồi đi chào các đại diện ngoại giao đang xếp hàng ngang trong phòng khách của nhà ga. Khi ra sân ga chỉ có Bác, Thủ tướng Ấn Độ Nehru và ông Vụ trưởng Vụ lễ tân của Ấn Độ. Bước đến toa dành riêng cho Bác, Bác không vào ghế ngồi ngay mà đứng lại ở cửa, nói một vài câu chuyện với Thủ tướng Nehru. Khi còi tàu nổi lên báo hiệu tàu sắp chuyển bánh, Thủ tướng Nehru thân mật và ân cần nói với Bác: chủ tịch hãy cẩn thận, tàu sắp chuyển bánh đó. Tươi cười và rất hiền hòa, Bác Hồ nói với Thủ tướng Nehru: ông bạn thân mến cứ yên tâm, đây là cửa của hòa bình. Nghe Bác nói, Thủ tướng Nehru cười vui vẻ, cảm kích và trả lời Bác: thưa chủ tịch, cửa hòa bình luôn luôn rộng mở. Câu chuyện rất thân mật này giữa hai người đứng đầu hai quốc gia đồng thời cũng là hai người bạn yêu chuộng hòa bình, luôn đấu tranh cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác giữa các dân tộc, đã làm cho các nhà báo Ấn Độ và nước ngoài có mặt hôm ấy rất chú ý. Sáng hôm sau, các báo lớn của Ấn Độ đăng lại cuộc đối thoại lý thú này và làm cho dư luận vô cùng chú ý. Nhiều báo nhắc lại câu nói của bác: đây là cánh cửa của hòa bình. 78. Tấm ván lát đường. Hôm ấy, một buổi chiều cuối hè năm 1958, sau cơn mưa giông ngày hôm trước, trời vén mây cao tít, để lộ ra từng mảng xanh biếc, đôi lúc có những lớp mây trắng bạc bập bềnh đuổi nhau. Đó là một buổi chiều đẹp trời, mát mẻ. Lúc bấy giờ, khu nhà tập thể của nhà máy cơ khí Hà Nội còn nghèo, chưa có nhà ba tầng, đường chưa lát đá như bây giờ. Trận mưa còn để lại những vũng lầy lội. Một chiếc ô tô màu xám nhạt đi rất êm, nhẹ, dừng lại bên hàng rào nứa cạnh chiếc quán lá bán quà sáng cho công nhân. Bác đến. Lúc đó, nhiều anh chị em công nhân trông thấy bác, reo ầm lên, đổ xô cả lại. Vẫn với bộ kaki bạc màu, đôi dép cao su đen, quai to bản, đế mỏng, bác nhanh nhẹn bước vào khu tập thể. Anh chị em công nhân theo bác rất đông, trong đó có cả một đồng chí lãnh đạo nhà máy. Khi sắp đến một vũng nước ngay giữa lối đi, đồng chí thư ký công đoàn nhà máy vội vàng đi vác một tấm ván kê vào chỗ lội để bác bước lên thềm hội trường. Bác xua tay, vén quần và cứ thế lội xuống nước cùng anh chị em công nhân bước lên thềm nhà. Sau đó, bác dừng lại, quay về phía anh chị em công nhân rồi nói với đồng chí thư ký công đoàn nhà máy: các chú là người phụ trách, cần phải để ý đến nơi ăn, chỗ ở của công nhân hơn nữa. Không phải bắt ván chỉ cốp để bác đi, mà phải làm sao đường xá được sạch sẽ, để khi anh chị em công nhân đi làm về, khỏi phải đi vào chỗ lầy lội, bẩn thỉu. 79. Câu chuyện bông hoa đá. Vào một ngày mùa xuân năm 1959, phân đội 4 hải quân được vinh dự đón bác về thăm. Cán bộ chiến sĩ phân đội càng vui sướng hơn vì sau đó lại được đưa bác đi thăm một số đảo. Bác tới đột ngột và thời gian ở bến cảng quá nhanh, nên đến khi con tàu đưa bác ra biển, cả đơn vị mới chợt nhớ ra chưa có gì tặng bác làm kỷ niệm. Bàn đi bàn lại mãi, cuối cùng mọi người đều nhất trí biếu bác một bông hoa đá mà chiến sĩ đã lấy được ở mãi tận một khu biển ngoài đảo Hàm Rồng mang về. Hoa đá được coi là vật tượng trưng cho vẻ đẹp của biển và lòng yêu biển của người chiến sĩ hải quân. Qua một ngày cặm cụi sửa sang, bông hoa đá vốn đã đẹp lại càng xinh xắn hơn và được đặt vào một cái hộp kính trong suốt cũng do anh em tự làm lấy. Sau những ngày thăm đảo, con tàu đã đưa bác trở lại bến cảng. Mọi người bồn chồn nóng ruột, chờ đợi giờ phút tặng phẩm của mình được bác nhận. Người có vinh dự thay mặt anh em làm việc đó là pháo thủ Nguyễn Văn Giải. Nhận bông hoa đá và ngắm nó một chút, bác quay lại phía hàng quân. Ai nấy chăm chú nhìn bác, đợi nghe bác nói, hay nói đúng hơn là chờ đợi một lời khen. Và đây rồi, giọng nói ấm áp của bác lại vang lên. Bác dạy: các chú có công kiếm hoa đá tặng bác cảm ơn. Nhưng tiếc rằng hoa đá đẹp mà không ăn được. Giá các chú biếu bác vài quả bầu, quả bí do chính các chú trồng được để bác mang về nấu canh, rồi mời các đồng chí trung ương cùng ăn, thì bác càng vui hơn. Bác mới nói nửa chừng, đã có anh em khẽ bấm nhau. Cho đến khi bác vừa dứt lời, cả phân đội không ai bảo ai, đều nhìn nhau. Thì ra với tặng phẩm dân bác là bông hoa đá, bác chỉ cảm ơn, chứ không khen như cán bộ, chiến sĩ phân đội ước muốn. Bác muốn nhắc bộ đội phải chú ý tới việc tăng gia sản xuất để tự nâng cao đời sống. 80. Thế là chưa được. Một lần, trên đường đi thăm bà con nông dân xã Gia Thượng, Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội, Xe bác đi qua trường sĩ quan hậu cần. Cán bộ, học viên chiến sĩ ùa ra cổng mời bác vào thăm. Có anh còn níu áo khoe.
Thưa bác, trường cháu có nhiều thành tích tăng gia ạ.
Ý chừng nói thế để muốn thưa với bác, đơn vị mình cũng xứng đáng được bác đến thăm. Vào sân trường, bác ra hiệu cho mọi người ngồi xuống rồi bác hỏi.
Các cô, các chú có thi đua đạt được nhiều thành tích không?
Nhiều tiếng, có, ồn ào. Một cán bộ đứng dậy.
Thưa bác, chúng cháu tăng gia giỏi nhất toàn quân về chăn nuôi và trồng rau ạ.
Bác gật đầu, hỏi thêm.
Ở vùng này có mấy đơn vị đóng quân?
Dạ có thông tin, cao xạ, 6-7 đơn vị.
Thế các đơn vị ấy tăng gia có giỏi như các chú không?
Thưa bác không ạ, chúng cháu nhất đấy ạ.
Bác cười rồi lắc đầu nói.
Chỉ biết thi đua một mình, không giúp đỡ bạn, không biết lôi cuốn người khác cùng thi đua, thế là không được.
Tất cả mọi người đều ngồi im. Riêng anh chàng khoe với bác không tìm được nơi nào để độn thổ. Chú thích. Độn thổ. Từ Hán Việt nghĩa là chui xuống đất. Hết chú thích.
81. Một que diêm.
Có lần bác Hồ đến thăm một đơn vị bộ đội. Sau khi đến câu lạc bộ, nhà ăn và ra xem chuồng lợn, bác đi vào nhà bếp. Thấy đồng chí H đang đi từ bếp lò xuống, bác vui vẻ hỏi.
Ở đơn vị chú làm gì?
Đồng chí H thưa với bác.
Cháu làm tổ trưởng anh nuôi ạ.
Mỗi bữa chú ăn được mấy bát?
Thưa bác, cháu ăn được 3 bát ạ.
Bác thân mật nói tiếp.
Chú ăn được như vậy là tốt.
Nói xong, bác mở hộp thuốc lá lấy một điếu đưa cho đồng chí H.
Bác biếu chú.
Nói rồi, bác lấy một điếu khác ra để hút. Thấy bác đang tìm đóm để châm lửa, đồng chí H nhanh nhẹn rút bao diêm trong túi áo mình ra, lấy một que định quẹt lửa mời bác. Bác liền giơ tay ngăn lại.
Chú để dành diêm mà nhóm bếp. Bác châm lửa trong lò cũng được.
Ngừng một lát, bác lại hỏi.
Chú có biết phải qua tay bao nhiêu người mới làm ra một que diêm không?
Thưa bác có ạ.
Bác ân cần nhắc nhở.
Vì vậy, mỗi khi dùng một que diêm, chúng ta cũng phải nghĩ tới công sức của bao nhiêu người.
82. Những vị khách tí hon.
Có một lần vào dịp sinh nhật của bác Hồ, vừa mới sáng sớm, đồng chí giúp việc cùng các con mình và con đồng chí nấu ăn cho bác, mang hoa vào để chúc thọ bác. Thấy các cháu đến, bác Hồ rất vui. Nhưng vì đang làm dở công việc nên bác bảo đồng chí giúp việc đưa các cháu xuống nhà lấy nước và bánh kẹo mời các cháu. Làm việc xong bác sẽ xuống gặp và vui với các cháu. Đồng chí giúp việc dẫn các vị khách tí hon xuống nhà, nhưng nghĩ đây là con mình và con đồng chí trong cơ quan nên không mời các cháu vào phòng mà để các cháu chơi tha thẩn ngoài vườn. Một lúc sau, xuống nhìn thấy thế, bác tỏ ý không bằng lòng. Bác hỏi đồng chí trưởng nhóm.
Sao chú không lấy bánh kẹo, rót nước mời các cháu?
Đồng chí thưa với bác.
Thưa bác, đây chỉ là con cháu trong nhà, nên xin bác cứ để các cháu chơi ở sân cũng được ạ.
Biết đồng chí giúp việc nghĩ chưa đúng, bác ôm tồn nói, có ý phê bình.
Các cháu là con của các chú, nhưng là khách của bác. Bác đang bận thì chú phải tiếp giúp bác.
Lời bác nói nhẹ nhàng nhưng thật thấm thía. Hiểu được ý nghĩa lớn lao trong câu bác nói và thấy khuyết điểm của mình là chưa làm đúng ý bác, nên đồng chí liền mời các vị khách tí hon vào phòng
lấy bánh kẹo và pha nước tiếp các cháu như những người khách đến gặp bác. Được sống và làm việc gần bác, đồng chí càng thấy rõ bác luôn chu đáo với mọi người, từ em bé đến cụ già. Đặc biệt đối với các cháu thiếu nhi, bác Hồ không những yêu thương, quý mến mà còn rất tôn trọng. Ở dưới nhà sàn, bác cho làm thêm những bệ xi măng trên có lát ván như những chiếc ghế, để khi các cháu vào gặp bác có chỗ ngồi. Bác còn đặt bể cá vàng cạnh nhà để tiếp các vị khách tí hon. 83. Gia nuôi Hồ. Năm 1957, bác Hồ sang Liên Xô dự lễ kỷ niệm lần thứ 40 cách mạng tháng 10 vĩ đại. Cũng như mọi người dân Xô Viết, vợ chồng anh Dmitry Grigorievich và chị Anastasia Vasilevna vô cùng hào hứng theo dõi những cuộc gặp gỡ giữa vị lãnh tụ của nhân dân ta với nhân dân lao động thủ đô Moscow. Khi sinh đứa con gái đầu lòng, đôi vợ chồng trẻ ấy quyết định chia sẻ niềm vui sướng với bác Hồ. Trong bức thư gửi đi Hà Nội, anh chị đã viết: Được biết tình yêu của người đối với trẻ em và của trẻ em đối với người, theo phong tục Nga cổ truyền và tốt đẹp, chúng cháu chân thành yêu cầu người làm cha nuôi của đứa con gái nhỏ của chúng cháu là Ira Serka. Thế là bác viết thư trả lời ngay. Các bạn Anastasia Vasilevna và Dmitry Grigorievich thân mến, tôi đã nhận được thư của các bạn và chân thành cảm ơn các bạn đã đem đến cho tôi niềm vui sướng được trở thành cha nuôi của con gái các bạn. Tin tưởng rằng sự đồng ý của tôi sẽ góp phần củng cố hơn nữa những mối quan hệ hữu nghị và anh em giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Liên Xô. Ôm hôn con gái nhỏ của tôi, chúc con mạnh khỏe. Chúc các bạn đạt được nhiều thành tích trong lao động và cuộc sống. Chào thân ái, Hồ Chí Minh. Ngoài lá thư ra, bác còn gửi kèm một bức chân dung của người. Trên tấm ảnh có dòng chữ viết bằng tiếng Nga. Hôn con Ira Serka, chúc con mạnh khỏe và hạnh phúc. Cha nuôi Hồ. Từ đó, bố mẹ Ira Serka gìn giữ bức thư như một kỷ niệm quý báu nhất. Mùa thu năm 1960, khi có dịp sang thăm đất nước của cách mạng tháng 10, bác Hồ đã cho mời Ira Serka và bố mẹ em đến thăm để bác được nhìn thấy đứa con nuôi yêu quý của mình. 84. Ứng biến nhanh, giặc nào cũng thắng. Hàng năm, vào dịp Tết Nguyên Đán, Văn phòng Trung ương Đảng thường tổ chức bữa cơm thân mật. Thành phần tham dự mở rộng đến cả gia đình. Hôm đó, các đồng chí và gia đình được mời đến dự đông đủ. Riêng còn thiếu gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đến giờ quy định, ban tổ chức có ý đợi thêm một lát. Bác bảo, đúng giờ ta đi ăn cơm, ai tới chậm để phần. Đang lúc mọi người chuẩn bị nâng cốc, thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp và gia đình tới. Biết chậm, Đại tướng vội bế cháu nhỏ khẩn trương bước vào phòng. Vợ đồng chí cùng cháu lớn vội vã theo sau. Thấy Đại tướng, bác giơ tay xem đồng hồ. Chú Văn chậm 4 phút 20 giây. Đại tướng mà cũng chậm giờ à? Đại tướng vội đặt cháu nhỏ xuống tiến lại trước bác đứng nghiêm theo tư thế quân nhân. Thưa bác, riêng quân chủ lực thì cơ động dễ dàng. Song còn lực lượng dân quân du kích đông đảo thế này, cơ động khó quá à? Bác cười và khen. Giỏi, chú ứng biến nhanh đấy. Nếu tướng nắm vững quân của mình như thế, thì giặc nào đánh cũng thắng. Nói rồi, bác chỉ vào bàn ăn. Nào, xung trận! Tất cả mọi người có mặt reo lên phấn khởi, cùng bác vào trận. 85. Bác tin thật. Trong buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp về tình hình sản xuất nông nghiệp ở miền Bắc, đồng chí thứ trưởng được phân công phụ trách ngành chăn nuôi báo cáo rằng ở nhiều hợp tác xã, trạm, trại chăn nuôi, công việc chăn nuôi lợn và phòng chống dịch bệnh phát triển rất vững chắc. Bác bảo với ông thứ trưởng chọn một điển hình và đưa bác đi thăm. Trại chăn nuôi điển hình được chọn để bác đến thăm đặt ở gần đường quốc lộ 1, cách không xa ga xe lửa, phía nam huyện Thường Tín, tỉnh Hà Đông, nay thuộc Hà Nội. Theo ngày giờ đã hẹn, ông thứ trưởng Bộ Nông nghiệp tháp tùng bác đi thăm trại. Các trại viên đều được ăn mặc đồng phục, quần áo màu xanh công nhân, mũ cùng màu xanh, khẩu trang trắng, chân đi ủng cao su còn mới. Mấy dãy trại nằm phía bên ngoài được quét vôi mới trắng lớp, các lối đi lại rải vôi bột. Các ngăn chuồng nhốt lợn được dọn và phun nước sạch như lau. Lợn nhiều, con nào cũng sạch sẽ, màu da trắng hồng, béo tốt, trọng lượng cỡ 50-60kg. Chỉ có điều, một số con trên lưng hằn lên những vết xước đỏ tím. Ngay lúc bác thăm, chúng vẫn cứ cắn nhau. Xem xong dãy chuồng thứ nhất, trại trưởng chăn nuôi định mời bác đi tiếp các dãy ngoài còn lại. Bác chỉ tay mấy dãy trong được treo chiếu ngăn cách. Kia cũng là chuồng lợn chứ, có vào thăm được không? Thưa bác, mấy dãy đó đang được tẩy uế để chuẩn bị nuôi lợn hậu bị đấy ạ. Thế à, bác xem thế đủ rồi. Chủ dẫn bác đi thăm nhà tập thể. Thăm khu nhà tập thể, chỗ ăn ở của anh chị em công nhân thấy rất sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, nhưng không nghe thấy bác khen. Bác hỏi thăm sức khỏe anh chị em công nhân, khuyên mọi người giữ gìn sức khỏe, vệ sinh và hăng say lao động có năng suất cao. Bác nói, hôm nay bác đến thăm trại, lẽ ra ở với các cô, các chú lâu hơn, nhưng vì bác có kế hoạch đột xuất phải về gấp. Bác chúc cho trại ta, một năm có bao nhiêu ngày, thì bấy nhiêu ngày chuồng trại sạch đẹp như hôm nay, chuồng đầy lợn béo như hôm nay. Trên đường về, bác hỏi đồng chí Hoàng Hữu Kháng. Chú thấy đàn lợn thế nào? Thưa bác, lợn đẹp như tranh, nhưng cắn nhau ghê quá. Vấn đề ở chỗ đấy, lợn mướn mà, lạ chuồng thì chúng cắn nhau chứ sao? Bác nói, thế là mình vừa cất công đi xem một món đồ giả. Ngày hôm sau, đồng chí Kháng cho quân xuống nắm tình hình, biết rằng, theo chỉ đạo của đồng chí thứ trưởng nọ, mấy con lợn đẹp được gom từ các cơ sở chăn nuôi trong vùng đem về trại từ hôm trước. Bác tin thật, chẳng có gì qua được mắt người. Xã viên nào, quân của chú đấy chứ? Từ sau hòa bình lập lại trên miền Bắc, công việc bận rộn nhiều, nhưng tháng nào bác cũng dành thời gian đi thăm đồng bào, chiến sĩ. Lần ấy, bác có kế hoạch đi gặt lúa với bà con nông dân ở Yên Sở, ngoại thành Hà Nội. Cục trưởng cảnh vệ Hoàng Hữu Kháng cử một tổ tiền trạm xuống làm việc với hợp tác xã để chuẩn bị đưa cán bộ, nhân viên các cơ quan trung ương xuống gặt lúa giúp dân ngày Chủ nhật. Đồng chí chủ nhiệm hợp tác xã phấn khởi lắm. Mấy anh em cán bộ tiền trạm nhờ chủ nhiệm dẫn ra đồng để xem trước cánh đồng ngày mai sẽ gặt. Cánh đồng lúa bát ngát kéo dài ven con đường nhỏ từ đê cao chạy xuống. Khi xem xét xong, thấy ruộng sát đường đi thì khô ráo. Còn mấy thửa ngoài xa thì bùn lầy và ngập nước. Tổ tiền trạm gợi ý với chủ nhiệm hợp tác xã, ngày mai nên để cán bộ nhân viên gặt ở cánh đồng khô, không gặt ở mấy thửa ruộng nước vì anh chị em cơ quan lội bùn nước không quen. Đồng chí chủ nhiệm hợp tác xã đồng ý ngay. Sáng ngày Chủ nhật, một xe ô tô chở gần 40 nam nữ thanh niên xuống địa điểm gặt lúa từ sớm. Lúc đó đã thấy bà con xã viên gặt ở cánh đồng đang bó lúa vác lên bờ. Theo kế hoạch phân công từ trước, mấy thanh niên khỏe mạnh có nhiệm vụ gánh lúa về sân kho hợp tác. Một số khác có nhiệm vụ thu lượm lúa tập trung lên bờ. Cả hai tốp này làm nhiệm vụ nắm tình hình trên đường, quan sát từ xa để phục vụ công tác bảo vệ. Đúng 8 giờ, bác đến. Bác yêu cầu dừng xe từ trên để rồi đi bộ xuống ruộng. Hai đồng chí kháng và định đi cùng xe với bác, gợi ý. Bác ạ, chỗ kia nam nữ thanh niên gặt đông vui lắm, mời bác qua gặt với các xã viên cho vui. Vừa nghe, bác vừa quan sát nhanh toàn bộ cánh đồng, nói nhỏ. Xã viên nào? Quần của chú đấy chứ. Bác cởi dép cao su, sắn quần cao tới gối, đi thẳng tới ruộng đằng xa, cùng tham gia gặt với bà con xã viên. Hai ông cận vệ biết ngay rằng bác đã phát hiện ra sơ hở của mình. Bây giờ chỉ còn cách chờ nghe bác phê bình, rút kinh nghiệm. Quả vậy, trên đường về, bác phê bình và chỉ ra hai khuyết điểm là sử dụng quân còn lãng phí, hóa trang không phù hợp hoàn cảnh. Mấy chú lính cảnh vệ đi làm nhiệm vụ, ai cũng mặc quần vải gụ mới như nhau, đội mũ lá cùng một loại. Mấy cô thì cô nào cũng nón mới, quai nón ni lông xanh, đỏ, tím, vàng. Hai đồng chí cận vệ nghe thấy bác phê bình, thấy chí lý quá, đúng quá, càng thấy mình đáng chê trách. Nhân sự việc này, bác giải thích một việc mà xưa nay anh em vẫn âm thầm thắc mắc. Đó là tại sao bác đi thăm cơ sở bao giờ cũng bí mật đến phút chót. Bác nói, bác làm như vậy để các chú khỏi báo cho người ta biết rằng có bác đến thăm. Lãnh đạo ở đó bắt dân dọn vệ sinh, mặc quần áo đẹp, trang hoàng khẩu hiệu. Mọi thứ bôi trơn, đánh bóng, để bác phải khen và báo chí đưa tin thành tích dày lên. Ở ta có không ít cán bộ lãnh đạo, không ít địa phương, đơn vị, cơ quan, giấu khuyết điểm, thích phô trương thành tích. Còn bác đến thăm là muốn biết sự thật, hiểu được thực chất, nhất là đời sống của người lao động. 87. Bác tặng cháu bé một bông hồng. Vào một ngày cuối tháng 8 năm 1960, bác đi họp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của đảng ở trường Nguyễn Ái Quốc, nay là Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Khi ra về, xe đi ngang qua phủ chủ tịch, nhìn qua cửa kính ô tô, bác thấy có các cháu mẫu giáo được cô giáo dắt đi chơi qua đó. Chắc là nghe nói bác Hồ sống và làm việc ở đây, nên các cháu chạy ùa về phía cổng sắt để nhìn vào cho được rõ. Nhưng các đồng chí bảo vệ ngăn không cho các cháu đến gần. Khi xe vòng lối sau vào tới sân, bác bảo với chú Vũ Kỳ. Chú ra nói với các chú bảo vệ cho các cháu vào chơi với bác một lát. Chú Kỳ đi ra nói ngay với mấy đồng chí bảo vệ. Thế là các cháu chạy ùa vào với bác. Trong lúc vội vã, có một bé gái vấp ngã. Cháu khóc. Cô giáo vội bế cháu lên và dỗ dành. Cháu nín đi rồi cô cho cháu xem con thỏ bác Hồ nuôi. Cháu bé nghe cô giáo nói vậy nín ngay, nét mặt tỏ vẻ háo hức chờ đợi. Biết được chuyện đó, bác ra vườn hái một bông hoa hồng đưa cho cháu bé và nói. Bác không có thỏ đâu, nhưng bác có hoa này tặng cháu. Bác nói với cô giáo. Các cháu, dù còn nhỏ, nhưng nói với các cháu phải nói đúng sự thật. Thế đấy, bất kỳ ai ở gần hay có dịp tiếp xúc với bác đều nhận được tình yêu thương ấm áp và sự ân cần chỉ bảo của bác từ những việc rất nhỏ. Chuyện xảy ra bất ngờ trên phà Bính. Năm 1960, bác Hồ mời gia đình luật sư Lô Dơ Bi sang thăm Việt Nam. Đích thân bác dẫn khách đi thăm một số danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử ở Hà Nội và vui Tết cổ truyền cùng nhân dân ta. Bác còn mời ông bà và cô con gái đi thăm kỳ quan Vịnh Hạ Long. Do có việc đột xuất không thể đi cùng, bác đã đến nhà khách 58 Nguyễn Du, Hà Nội để bắt tay, tiễn ông bà luật sư. Trong chuyến thăm Vịnh Hạ Long, có một câu chuyện hết sức bất ngờ và cảm động được nhà nhiếp ảnh Kim Côn ghi lại. Ngày Tết, bến phà Bính trên sông Tam Bạc nối thành phố Hải Phòng với huyện Thủy Nguyên, nay đã có cầu, đông nghịt người. Vất vả lắm, ô tô chở gia đình luật sư Lô Gia Bi mới xuống được phà. Khi biết tin trên phà có gia đình luật sư người nước Anh, có công giúp bác Hồ thoát khỏi nhà tù đế quốc, một cụ già dáng vẻ ông đồ nho, tay cầm cành hoa đào cắt ở vườn nhà, định đưa sang cho cháu ngoại cắm Tết, đi đến sát ông già người Anh và nói: "Thưa cụ, tôi bên Thủy Nguyên sang, trời đất run rủi thế nào mà ban cho tôi vinh dự lớn được gặp ân nhân của đất nước. Kính thưa cụ, chữ ân của cụ to lắm, nặng lắm, muôn đời con cháu chúng tôi không trả nổi. Cụ cho phép tôi kính tặng cụ và gia đình cành hoa đào này." Luật sư Lojabi đưa tay đỡ lấy cành đào và nhìn ông già chắp hai tay cảm tạ luật sư. Thật là quá bất ngờ, một tình huống không ai lường trước. Luật sư Lojabi và cô con gái đứng lặng nhìn ông già người Việt, còn bà luật sư thì quay đi giấu hai giọt nước mắt. Người phiên dịch dịch lại lời ông già ra tiếng Anh và giải thích thêm cho ông bà luật sư hiểu rằng người Việt Nam có một phong tục đẹp là trong những ngày Tết, con cháu thì đến lễ ông bà, cha mẹ, học sinh thì đến lễ thầy giáo, người chịu ơn thì đến lễ ân nhân. Cụ già lạy ông bà luật sư vì ông bà là ân nhân của lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của họ, cũng là của chính họ. Qua giây phút bàng hoàng, luật sư Lojabi xúc động nói: "Không phải tôi đã cứu Chủ tịch Hồ Chí Minh mà chính chủ nghĩa nhân đạo của người đã cứu người. Chính vì chủ nghĩa nhân đạo của người nên ngày ấy tôi và bạn bè của tôi đã hết mình giải thoát cho người. Tôi xin thành thật cảm ơn tấm lòng của cụ, cảm ơn nhân dân Việt Nam, một dân tộc anh hùng luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau. Cành đào này sẽ mãi mãi là màu hoa đỏ và thắm mãi trong lòng tôi. Bây giờ tôi xin phép được nhờ cụ chuyển cành đào này cho người cháu ngoại của cụ và nói giúp với cháu rằng đây là cành đào của luật sư Lojabi người nước Anh gửi tặng cháu để cháu đón xuân. Chúc cháu luôn mạnh khỏe, học giỏi, xứng đáng là cháu ngoan bác Hồ."